thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải và nhắc nhở chúng ta muốn hành xuyên thì phải nhịn nhục mới vượt qua các giới, không còn phiền não nữa. Càng khổ thì càng thấy được ác và thiện như thế nào. Chúng ta phải chịu khổ thì mới thấy rõ phải tu để trở về nguyên cảnh của chúng ta là vô sanh bất diệt, mới đạt được sự an yên trong tâm thức. Phải chuyên hành đạo, hành pháp thì mới tháo gỡ sự rắc rối của nội tâm từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Ngài nói rằng chúng ta dốc lòng tu thì một kiếp này sẽ tháo gỡ hết. Thấy rõ ràng việc chúng ta làm sai thì nay chúng ta phải thọ lãnh. Nếu chúng ta biết được chúng ta không tiếp tục làm thì không thọ lãnh ở kỳ tới. Sau đây xin kính mời quý vị lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Chương Kinh 5 của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Montreal, Canada.
Hành xuyên các giới chẳng lo phiền, trí não phân minh sống tạm yên, ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo, quy nguyên diền ngôi tự an yên. Hành xuyên các giới chẳng lo phiền, phải nhịn nhục mới vượt qua các giới được, thì không còn phiền não. Khi não phân minh sống tạm yên, càng khổ càng thấy được nhiều người ác thiện thế nào. Trước mắt chúng ta thấy, chúng ta chịu khổ rồi mới thấy rõ. Ý nghĩa tràn đầy tâm dẫn đạo, hiểu được ý nghĩa của trời đất tràn đầy, tâm mới dẫn đạo là sự quân bình thì tiến hóa. Quy nguyên diền ngôi tự an yên, trở về nguyên cảnh của chúng ta vô sanh bất diệt là mới đạt được sự an yên trong tâm thức. Chuyên hành đạo, chuyên hành pháp để tự thao gỡ những sự rắc rối của nội tâm từ nhiều kiếp, không phải một kiếp. Dốc lòng tu thì một kiếp này sẽ thao gỡ hết. Thấy rõ ràng việc chúng ta làm sai, ngày nay chúng ta thọ lãnh. Thì từ khi chúng ta hiểu được thì không có tiếp tục làm sai mà để thọ lãnh ở kỳ tới. Duyên trời duyên Phật tràn đầy trong tâm thức. Trời Phật là đã thoát cảnh tạm thế gian mà ban chiếu cho trần gian tự thức trong nghịch cảnh tiên thần. Thì người nào ở thế gian gặp nghịch cảnh nhiều phải nhớ trời Phật. Tôi nhờ nghịch cảnh này tôi sẽ có cơ hội trở về thanh tịnh, lãnh vực thanh tịnh của chính tôi, và để giải bỏ nghiệp tâm trong kiếp này. Đừng sợ khổ. Khổ là có cơ hội tiến tới biên giới của Phật pháp mà thực hiện chánh giác lấy chính mình tu tiến. Ánh sáng vô cùng tận của mặt trời Rồi ánh sáng diệu thân của đại biên cũng vô cùng tận, bao trùm tất cả thế giới nhân gian, trong tinh thần tận độ và phục vụ. Dũng mãnh chứ không phải yếu hèn. Mà người không chịu lập lại trật tự của chính mình, làm sao dũng mãnh để hòa cảm với sự dũng mãnh diệu thanh của đại bi mà tiến. Cho nên càng tu càng thụt lùi, càng niệm kinh càng sanh bệnh hoạn, càng cầu nguyện càng suy yếu, rốt cuộc không tiến được. Thực hành khai mở chính mình đêm đêm như vậy, tức là giá trị cầu nguyện càng ngày càng cao. Người thức tâm nói chuyện với người thức tâm rất dễ, người thanh nhẹ nói chuyện với người thanh nhẹ rất dễ. Ở thế gian tỷ phú nói chuyện với tỷ phú rất dễ, mà nhà nghèo nói tỷ phú không xong. Vì mạnh hiếp yếu, chúng ta phải dốc lòng sửa tiến lấy chính mình. Thiên địa nhân thể xác này là một cái tiểu thiên địa, thế thiên hành đạo, khai mở nó, khai sáng nó ra. Thực hành trong cái chân pháp là tự nhiên, trở về với tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới cảm thức vô sanh bất diệt. Tâm thức nó mới được an yên tu hành rốt ráo trong xây dựng nguyên lý của trời đất mà hành sự. Chỉ có tiếng không có lùi, tiếng trong đâu, tiếng trong lãnh vực thanh tịnh, không có phô trương. Cái người tu nhịn nhục tiến tới đâu người ta cũng không nói, người ta giữ tâm thanh tịnh lo tu thôi. Đời cho họ ngu họ cũng chịu ngu, đời cho họ khùng họ cũng chịu khùng, nhưng mà họ bằng lòng truy tầm lấy chính họ là sẽ đạt được sự quân bình ở tương lai. Thế nhiều người bắt đầu tu bị chửi mắng, bị hành hạ, bị gia can chửi mắng vì đi ngược lại lòng tham của gia can, đương nhiên gia can phải chửi mắng. Cũng trong tình thương mà ra, thương con thương chồng không muốn chồng con đi lạc được, nhưng mà kỳ thật đường nó đang đi không lạc. Đi về đâu? Đi về chính nó, hiểu nó mới hiểu cha mẹ nó, hiểu công ơn của trời đất, nó xây dựng tâm thức hiếu thảo và nhịn nhục trong chu trình tiến hóa, thì cứu được cứu quyền thất tổ, được thăng hoa. Khi mà chúng ta nghe gia đình có một đứa con chịu tu, chịu tiến, kết quả tận độ quần sanh, thì tâm thức chúng ta thế nào? Thăng hoa, nhẹ nhàng, khỏe quá, mừng quá, gia can tôi có một người như vậy là mừng lắm. Cho nên người tu cứu cứu quyền thất tổ đó, mà khi được thăng hoa rồi thì người sẽ tìm đường tu. Sự bực nhập của thế gian sẽ tấn công người, và người lui về thanh tịnh và tìm đường thanh tịnh mà tu. Nghe những âm thanh hiệp nhất khí điển của càn khôn vũ trụ khuyên dạy, họ cảm thức chính họ có khả năng, cho nên họ tu để trở về với chánh giác của chính họ. Đó là đường tu chánh. Trời đất đã hình thành được là giáo dục được. Giáo dục qua thiên cơ, qua sự kích động và phản động của tình đời, để giáo dục chúng sanh tiến hóa dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà đi. Cho nên ở thế gian này biết bao nhiêu đạo, đạo nào cũng có, cũng như không khác. Biết bao nhiêu xe ở thế gian này ngày hôm nay, xưa chúng ta đi xe bò, ngày nay chúng đi xe hơi, mà đủ loại hiểu hết. Rốt cuộc cũng về đến nhà. Mà nếu bằng lòng tu sửa hiểu được nguyên lý thì mới có cơ hội về đến nhà. các xe mà chúng ta đang dùng tại thế gian này nó phải bị hư, rồi chúng ta sửa. Càng hư càng sửa, chúng ta càng hiểu. Chiếc xe này cũng nhờ nguyên khí mà hành xử được. Nó không có hơ, nó không có chạy nổi. Máy nó không có chạy. Mà nó không có điện, nó không có chạy. Chánh là điện. Cũng do nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nước lửa gió đất hợp thành, nó mới chuyển chạy được. Mà chúng ta người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Phật là linh cảm. Tự mình hiểu mình. Thì càng niệm càng phát triển, càng niệm càng hòa hợp với tứ đại không gian, thì ta mới thấy là nhẹ nhàng. Ta có cơ hội đi trên tòa sen thay vì xe hơi tại thế gian. Phần hồn là vô cùng thanh nhẹ. Nếu mà chúng ta bằng lòng tu thì phần hồn sẽ tiến tới đó. Còn ta không bằng lòng tu thì phần hồn chỉ phục vụ u ơ một vài việc ở thế gian, rồi chết không hiểu được nguyên lý của trời đất, uổng cho một kiếp làm người. Cho nên truyền thuyết đã cho chúng ta biết có địa ngục. Con người đâu có ngu, lúc sống đồng xu nó cũng giữ kỹ, mà tại sao nó chết đi xuống địa ngục? Vì nó không hiểu nó thôi, nó không chịu khai thác lấy nó thôi, thì nó phải đi xuống thay vì đi lên. Mà xuống phải gặp khổ, khổ mới thức tâm mới hướng thượng mới giải mở, rồi nhập vào những cái gia đình đạo đức, tiếp tục học tu. Như bây giờ chúng ta đang tu đây, cũng là nhờ đạo đức của tiền kiếp, ngày nay mới tái ngộ vô vi và thực hành ráo riết, đốn ngộ thức tâm trong chu trình tiến hóa. Mỗi mỗi là khai sáng lấy chính mình và tìm lại thực chất khả năng của chính mình, mới thật sự là người tu. Tu để minh, tu để hiểu, tu để giải, chứ không phải tu để ôm rồi tạo động cho chính mình. Khù khờ tại thế, đã khù khờ rồi không nên tiếp tục khù khờ, phải thức giác, hành đạt tới quân bình, không còn sự khù khờ. Chí tâm sang lạc, nhân duyên tốt đẹp, trời đất ban ơn, thanh nhẹ, thu nhập rõ ràng, để dũng mãnh tiến hóa trong sự ấm áp, thay vì chết lạnh lẽo và cô đơn. Người già ở thế gian ai cũng sợ chết, nhưng mà chết rồi đi đâu? Không hành pháp không biết đi đâu. Nếu mà dốc lòng hành pháp vô vi thì khôi phục lại linh khí của chính mình, mới thấy rõ bản mặt ngu si của mình đã phá hủy thể xác và khối óc, kể cả tâm linh. Mới thức tâm chịu tu chịu tiến, mới nhìn nhận sự ngu si của mình và học ngu cho thiệt ngu, thì nó mới thức tâm tốt đẹp thanh nhẹ. Đừng có cho tôi khôn hơn người ta, tôi là có thế lực mạnh hơn người ta, nhưng bây giờ tại sao tôi thua người ta? Là tôi thiếu ngu. Ngu là nhịn nhục. Chứ ông Phật, ông đâu có truyền người thế gian nắng hình cho ông, mà họ nắng hình cho ông cũng phải chịu ngồi một đống không nói năng được, ngồi một đống suốt ngày suốt đêm như vậy. Nhưng mà cũng có người cúng bái. Cho nên cái ngu nó có lợi. Sự thanh nhẹ là vượt khỏi sức hút của trần gian, sức hút của hồng trần, thì nó là ngu chứ gì? Phật vốn ngu, sự thanh nhẹ là vốn ngu, không có chấp tước người thế gian, nhưng mà vẫn tận độ người thế gian. Nếu người thế gian biết đi con đường thanh nhẹ, thì chư Phật ban chiếu rõ ràng, giúp đỡ cho chúng ta tiến qua không ngừng nghỉ. Suối đạo sẽ tràn ngập trong óc của chúng ta, lý thuyết trong triết lý vững vàng trong xây dựng, và không đặt mê tín.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thực hành tự cứu, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Ngọc Huyền soạn nhạc và trình bày gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, những lời mà thầy vừa dạy trong cái hai chữ nhẫn hòa cũng là cái đề tài của cái khóa 3 này. đồng thời cũng là dạy cho chúng con thêm về cái sự thương yêu và tha thứ. Thì con mới nhớ lại, con có một câu hỏi mà từ lâu con định hỏi thầy, nhưng ngày hôm nay thầy cũng đã khai mở cái tâm can của con ra hết rồi. Đó là cái việc mà con đi tu, thì vợ chồng của con cũng tu, nhưng mà vợ con thì nó đỡ cái hầm tu thầm tiếng, còn con thì con cái tu không mong như mà ào ào nhiều. Đó là cái tội của con. Thì từ cái chỗ đó thì con cũng có thấy được cái sự vi diệu của pháp lý, cũng có đem đi để mà truyền lại cho những người còn lại ở quê nhà, tức là ba má con, anh chị em con. Điều đó là tốt, nhưng mà con cái nó không tốt là cái chỗ là vì mình không có điểm bao nhiêu, mình nói nữ ra ở nhà không có tin, ở nhà còn chửi nữa, nhà còn nói vượt biên qua được bên đây, không lo làm ăn, lo ngày tối, lo nhắm mắt tu không à. Nó nữ ra mình thấy đó là cái tội của mình, là bởi vì mình tu nhưng mà mình thiếu tu, mình nói nhiều mà mình không có hành bao nhiêu hết á. Thì vấn đề bây giờ là mình phải trở về với chính mình, thấy được cái sự thật của mình, mà mình phải ráng lo hành nhiều hơn nữa, tức là mình phải nhẫn hòa bằng cách là mình phải tự tu tự tiến một cách thầm lặng, để rồi mình mới có được cái thanh điển của mình, mới là ban rải để mà làm cái bằng chứng cho những người ở gia đình chúng tôi. Còn bây giờ mình không có tu bao nhiêu hết á, mình nói nhiều quá, mình thử ra từ chỗ đó mà mình không có ân độ được cho ở gia đình mình, nên càng mang thêm cái tội bất hiếu nữa. Nên con xin trình bày với cái vấn đề này, để đồng thời cũng cảm ơn thầy đã soi rọi cho con.
Tu không nên bán tín bán nghi. Nhiều người tu bán tín bán nghi đem cái pháp chỉ cho người khác, coi thử nó phải vậy không? Để tôi khỏi mất công. Nhưng mà kỳ thật tôi nói cho các bạn đi, đức tin của các bạn hoàn toàn. Cảm tin với khả năng của các bạn, các bạn có thể đào sâu khả năng của chính các bạn, và các bạn sẽ có cơ hội sử dụng thiên nhiên không mệt mỏi trong tâm thức. Chính tôi là người trước khi cũng bán tin bán nghi, cũng những bạn tu mà đi mới có mấy tháng thì chuyện tập lâm hết, rồi họ chửi chứ không có bị về ngồi đó. Thế thì mình làm gì đây? Thôi không ai chơi với mình niệm Phật. Lúc đó mới thấy, ngồi niệm Phật thiền nhiên, nó bóp lỗ mũi, nó kéo lỗ tai, nó thập cù lét lông gà đứt lỗ mũi, không thấy trễ niệm luôn, nhất định phải thắng. Mà thắng không được kỳ này là đi tự tử chết đó. Thắng thì vẫn rõ ràng được thắng, tôi chỉ nói một câu, 10 năm sau tôi mới nói chuyện với các người. Sau khi tôi nói mọi người cứ im lặng nghe thôi. Và trong nhà hãy chứng minh cái thằng này nó biết đạo rồi. Chứ cũng nói, chưa nói đắc đạo, nó biết đạo. Tại vì bà kia bất tu lâu mà tu từ bên tạo á. Mà mình mới tu mà làm sao mình giảng mọi người nghe. Êm lặng ngồi nghe. À, mình mới thấy cái điều là cái gì? Sức mạnh nó nói. Do một kỳ công của chính mình tạo mà thôi. Bà, anh có bị vấp ngã như vậy, anh mới thức tâm. Anh thấy không? Tôi càng nói nhiều, càng tiêu hao cơ tạng của tôi. Rồi cái tham dục, tánh tham dục nó càng triền miên, nó đầy đọa cái thể xác tôi càng ngày càng yếu. Đó là ông trời phạt tôi ở đây, bữa nào tôi trúng gió, tôi chết queo, không biết đạo gì đâu. tôi đổ thừa cho pháp lý đâu có được, còn tội nặng nữa, thấy không? Cho nên tôi hiểu rồi, thôi tôi không chờ cái điều đó nữa. Tôi phải bồi dưỡng cơ đảng này, giữ cái cơ cấu này cho thanh sạch. Đây là cái dinh của Thượng Đế, như cái trình Thượng Đế. Cái xác này là cái dinh của Thượng Đế, tôi phải lo quét dọn hàng ngày, thanh lọc đâu đó nó có trật tự trong sáng suốt, để tôi đón nhận cái thanh quan điện lạnh. Tại sao Thượng Đế xuống trong thể xác của một cô gái mà nói một câu mọi người biết tu đều rơi lệ? Tại sao? Mà chúng ta một năm như nói họ ghét, họ chửi, tại sao? Yếu lèn hơn người đàn bà sao? Thì cố gắng tu, thanh lọc mình, sửa cơ tạng thành cái dinh tốt của Thượng Đế, thì cái pháp tướng nó mở ra. Lúc đó bạn cười, người ta cũng thích nghe giọng cười của các bạn. Bạn gãi cái đầu, họ cũng bất chấp. Phải không? Đó là luồng điển. Tất cả sự siêu diệu, Thượng Đế có 72 diệu tướng, Phật có 36 diệu tướng thôi. Thấy không? Mà chúng ta hiểu được Ngài và đoán sẵn cho Ngài, biết phục vụ cho Ngài, pháp tướng các bạn sẽ mở. Chắc chắn như vậy, không có sai lầm. Mà nếu các bạn còn lợi dụng cái tiếng hay, điều tốt của Thượng Đế mà chỉ nói không mà các bạn không làm, thì các bạn sẽ bị phạt. Thượng Đế có nói rồi, đứa nào gần tao mà lời biến tao không phạt như thường mà còn nặng hơn tụi bay, phải không? Ông Phật cũng vậy. Cho nên gần Phật nhiên không tu là nguy hại. Biết pháp luật không giữ luật là tự giam mình không khám. Thấy không? Ở đời cũng vậy. Còn ông trời là ông sáng tạo luật trời, mà mình gần ông trời là gần ở trong ổ luật trời, mà không thực hành đúng theo luật trời là mình tự sát. Thấy rõ chưa? Cho nên nhiều bạn nói tôi đã ngủ với Thượng Đế rồi, tôi đã sống với Thượng Đế nhiều ngày nhiều đêm, không có ăn thua gì cả. Bạn phải tu. Rốt cuộc bạn phải tu. Bạn có cái gì của Thượng Đế cho đi nữa, ôm các bạn đi nữa, hung các bạn, mà các bạn không tu, các bạn cũng thành quỷ như thường. Cho nên luôn luôn phải tự trọng và biết tu, biết dọn sạch căn nhà này để Thượng Đế quang lâm. Lúc nào cũng vậy. Một ngày ba buổi phải biết cái này. Lúc nào cũng giữ tâm lành, tâm sạch, hướng thiện thì được thường độ và được quang lâm. Nhớ, chứ không phải căn nhà đâu, không phải được ngồi bên đâu, không phải được ôm ấp ngài, không được. Ngược lại là bị phạt. Phải nhớ, gần ngài chừng nào phải khổ hạnh nhiều chừng đấy, gần ngài chừng nào phải xây dựng sự thanh tịnh thức tâm nhiều chừng đấy mới được. À, chứ không nên ý lại tôi được gặp Thượng Đế rồi tôi bảnh hơn tụi kia không đó. Tắc tự nhiên cái thằng cù lần kia mà nó ngồi nhà nó tu nào giờ nó không gặp bạn, không gặp Thượng Đế, mà Thượng Đế tới rước nó đi hồi nào không hay. Mà mình gần hoài mà ông đi bỏ mình bơ vơ. Hiện tại tôi Việt Nam đó, ở Việt Nam có phục vụ cho Thượng Đế không biết đâu, vẫn bị phạt như thường. Rồi trách, càng trách Thượng Đế thì càng lún sâu, mà biết ăn năn tu thì được tiến hóa. Trách chừng nào thì sẽ bị lún sâu chừng đó. Cho nên các bạn có kinh nghiệm đã thấy rồi, thấy không? À, tôi truyền pháp cho anh ta rồi tôi bị người ta chê, đó đi lắm. Giữ cái đó mà trở về với chính mình và xây dựng mình cho kỳ được, vì mình có khả năng, mình có thể xây dựng cái pháp tướng của chính mình, nên cố gắng kỳ cái trí thực hành bất biến nghiêm chỉnh hành đạo thì tự nhiên sẽ thành đạo. Chuyện dễ mà, tại vì chúng ta không chịu, thấy nó dễ quá có cái gì đó, cái xe hồn pháp luân thiền định định là thành Phật, ông Tám nó dốc. Nhiều khi các bạn cũng nói như ông Tám nó dốc chứ làm như vậy mà thành Phật đó. Nhưng mà các bạn thử, các bạn không trì kỳ trí là không bao giờ đặt pháp. Trì kỳ trí có bao nhiêu đó mà các bạn đặt pháp. Nhà thờ cũng vậy, khi tất cả mọi người phải xây dựng, phải giữ đức tin, giữ niềm tin. Phật cũng vậy, phải tin, không tin thì tin. Tin mình mới có cơ hội khai thác chính mình. Tin mình mới dẹp được tự ái. Tin mình mới chịu học và chịu tiến. Không tin không bao giờ tiến. Thấy rõ không? Khi các bạn được xây dựng được niềm tin thì đi đâu cũng là đạo pháp. Đi đâu cũng nhà thờ, đi đâu cũng là chùa chiền, đi đâu cũng là tình thương, đi đâu cũng là chân lý. Các bạn thấy không có chỗ nào không có chân lý. Thì lúc đó các bạn phá cái sự mê chấp, các bạn không bị lễ ruột trong khuôn khổ nữa. Thiên biến vạn hóa vô cùng tận mà, đâu có phải bị nhiêu đó mà nhiều người học đạo buộc người ta ở trong cái khuôn khổ đó không phát triển. Không được. Cho nên nhiều người còn mê chấp, không hiểu, hiểu được đạo rồi. Tự mình quy lại trời Phật, là không dám mê chấp nữa. Mê chấp là tai hại vô cùng. Chặn bức tiến của tâm linh sẵn có của chúng ta, không bao giờ tiến được. Cho nên các bạn có duyên lành thấy tôi năm nay cũng 64 tuổi, mang hai hàm răng giả đi khắp thế giới, nói đây nói đó, năn nỉ họ tu để cho họ hiểu. Vì những cảnh sung sướng tôi đã hưởng rồi, tôi hưởng nhiều lắm. Tôi muốn cho mọi người sửa cái sung sướng đó, sảng khoai tinh vi của Thượng Đế cho tôi và sẽ có.
Kính thưa quý vị thính giả, Chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.